Ông Đốc Thắng thấy càng bỡ ngỡ bước ra cửa. Ông ra nắm tay kéo trở vô, ép ngồi chung một bàn uống nước nói chuyện với ông và Hương Nghị. Bà xã kêu Cát biểu soạn bộ đồ trong giỏ ra, lấy gói áo của bà đem cất trong tủ, còn bánh trái với bánh mì của cô Hưởng mua, hồi sớm mơi thì đem vô trong, lấy dĩa bàn mà sắp để trưa cúng. Bà ngồi lại bàn uống nước với khách và nói chuyện với Càng cho vui. Trong nhà chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa, bà thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp đầm, săn sớm bước lên thềm, bà châu mài, sụn mặt, mất vui. Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi. Dạ thưa má, má mạnh giỏi hả má? Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt têm trầu và hỏi lại. Cô là ai mà kêu tôi bằng má? Cô Oanh cười mơn mà nói. Dạ, có lẽ má giận con hay sao, nên má nói như vậy. Con là Oanh, vợ của anh Đường nè, vợ có hôn thú hẳn hoi nha, dâu chánh thức của má. Sao má có thể quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường à. Tôi nghĩ vợ nó giết nó đặng đi lấy chồng khác. Bây giờ còn tới đây làm chi ha? Má không có thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào? Con giết ảnh. Sao má lặng thinh? Sao má không có tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù đi? Con còn lấy chồng khác, mà lấy ai đâu? Má biết hay không? Má chỉ thử coi. Nè, má nhớ con là vợ của anh Đường có giấy tờ đủ lẽ, có hôn thú bậc nhất. Cái đó ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi. Mà còn má thì má ở. Thì chừng má trăm tuổi già rồi á, con sẽ về, con ở. Đặng con thờ chồng con, và con cúng cha mẹ ông bà con đó chứ. Tùy con đi làm ăn con không ở, xong rảnh, con cũng về đây. Rồi trước con thăm má, sao con thăm nhà của con? Sao má lại hỏi con về làm chi? Cô nói nghe, hiếu nghĩa dữ hả? Trời, con không dám khoe chứ, còn có hiếu hay có nghĩa. Nhưng mà nhà này, má ở thì được rồi nha. Chứ con không có bằng lòng má rước người nào khác về đây mà ở đâu. Cô Oanh kéo ghế mà ngồi. Bà xã giận lắm, nhưng nói không lại miệng cô Oanh. Bà tức nên bà nói. Nhà của tôi, thì tôi muốn cho ai ở thì tự ý tôi. Hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được. Nhà của cô cất đây, hay sao? Sao mà tới đây mà danh? Không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con thì con phải tranh giành chứ. Cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng không có con, chồng chết bỏ đi lấy chồng khác rồi còn trở lại tranh gia tài. Cô nói chuyện sao mà nghe trái tài quá. Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại coi, con là vợ của anh Đường, có hôn thú rành rẽ, mà bây giờ má không thèm nhìn á. Má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu vậy? Mà má đem về, má gọi là dâu, là cháu nội. Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ. Má làm như vậy, phải hay là trái? Ai có tình có nghĩa với con tôi thì tôi nhận là dâu. Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội. Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi không có tình nghĩa, ở với tôi không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác. Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn chứ. Tôi cho cô biết nha, tôi không phải là người khờ dại đâu. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người đó lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhìn ai là dâu, là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy đâu. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà giải khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay người trong thân của tôi thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường, hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị tội hỗn hào ngang ngược đó. Cô Oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ, thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được. Nên cô cười mà nói, thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần, phải trái cho má nghe chứ, con đâu có dám hỗn hào ngang ngược với má đâu. Còn thưa thiệt với má nha, năm trước á, má đem con gái ông Hương Nghị với đứa con của cô về nhà má nuôi, thì con hiểu ý má, thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con đi chứ gì. Bởi vậy, con xét phận con không có con, nên con nhượng bộ con trở về với cha mẹ con mà nương dựa. Con nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú, chừng nào má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về, con hưởng quê lợi, không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại nghe má tính nhìn con trai của cô giáo Hưởng là cháu nội của má nữa. Má kiếm rước về nhà, mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hưởng, để phụng tự ông bà gì đó. Con nghe như vậy, con mới về đây con hỏi lại, có đúng vậy hay không? Thưa má, có phải cái cô mà ngồi gần cái cửa sổ kia là cô giáo Hưởng? Còn thầy chùa ngồi bên đây là con của cô hay không? Phải. Tôi rước mẹ con nó về đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu đó. Chừng nào tôi qua đời thì mẹ con nó sẽ quản xuất sự nghiệp của tôi mà phụng tự ông bà tôi. Má làm như vậy mất công bình, lại không có hợp pháp. Con là vợ chánh của anh Đường có hôn thú bậc nhất mà má bỏ rơi. Má giao gia tài cho người bá dơ như vậy Hưởng thì không có được đâu à. Con tranh cản tới cùng. Sao? Sao cô dám gọi người ta là người bá dơ? Tôi nhìn dâu Hiền, nhìn cháu nội. Tôi dò ý trong tờ di ngôn của con tôi. Cháu nội tôi có khai sanh đây nè, có bổn sao án tòa đủ phép, làm sao ai tranh cản được. Cô Oanh bất ngờ việc ấy nên ngơ ngẩn. Bà xã kêu Càng mà nói, Càng, con vô con lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi đi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói, thưa nội, cha con để di ngôn với khai sanh của con lại cho nội. Cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới người khác đâu mà, cần gì cho người ta biết nội. Thôi, con xin nội cho phép con nói chuyện với cô đây một chút. Con cũng tưởng là đủ rồi. Càng ngó cô Oanh và nói tiếp. Nãy giờ tôi ngồi lắm tai nghe cô khinh rẻ người này, châm chích người nọ. Cô nói dông dài mà kỳ trung cô nghe nội tôi đem mẹ con tôi về đây thì cô kiếm chuyện mà thanh gia tài, chứ thật cô không có ý thâm giếng ai hết. Cô cứ nói hoài, đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô, mà cô cũng không chịu đi. Cô mê gia tài quá. Vậy thôi, để tôi nói chuyện gia tài này cho cô nghe. Má tôi cũng như tôi thôi. Mẹ con tôi từ chối mấy ngày nay không muốn về đây, chứ không phải mê gia tài này như cô đâu. Vì nội tôi nói quá đi, nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời vì đạo, cũng phải vì hiếu. Bởi vậy mẹ con tôi phải theo nội tôi mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói gia tài này, nên cũng thật chưa biết bao nhiêu đâu mà ham. Nhưng mà giàu có vàng bạc mấy xe ruộng vườn mấy ngàn mẫu cũng không bằng bầu đạo đức, một túi nghĩa nhân đâu cô. Tiền bạc ruộng vườn có đó, mà nó cũng có thể mất đó. Mất mau lắm. Có lẽ cô cũng từng thấy sự có rồi mất đó chứ. Nhất là gia tài gây ra trên xương máu của người với gia tài mình âm mưu mà mình cướp giật, không tốn công cải nắng dầm mưa, thì không bao giờ mình hưởng được đâu. Duy có nhân nghĩa với đạo đức mới vững bền, thứ gia tài đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài, mẹ con tôi về đây là vì thấy nội già rồi mà trơ trọi một mình, nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi. Chứ thật, không ai có ý chi khác đâu. Nào dè, vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt, từ khi tôi mới được 8-9 tuổi thì tôi đã đặt bước mà đi một mình trên đường đời. Tôi hàng ngày cứ vật lộn với nhân tình thế thái mà sống, nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh, tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà gặp cuộc tranh gia tài thì tôi nói thiệt với cô, giàu muốn giàu không tôi cũng phải tranh với cô đó, chứ tôi không được phép bỏ xuôi đâu. Tôi phải tranh cho nội tôi để an hưởng công lao cực nhọc mà xây dựng gia tài. Chừng nội tôi 100 tuổi già, nội tôi sẽ giao gia tài đó cho ai thì tự ý nội. Tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dầu nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để phụng tự ông bà đi nữa thì tôi hứa chắc với cô, tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ nội tôi phú thác cho. Mà hưởng gia tài ấy tôi chỉ dùng quê lợi để cúng quẩy ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra mà tôi được phép ăn xài riêng. Nếu cúng quẩy mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm trong làng quanh năm cực nhọc hết sức mà không đủ cơm gạo cho vợ con ấm no. Chứ tôi không thể chia cho người gì ham lòe lẹt xa hoa mà trụy lạc vất vả. Phải để hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng họ ăn năn mà bỏ thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây làm nghĩa vụ đó, dầu ai đuổi. Nói thật, tôi cũng không đi đâu. Càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dây qua ngó cô Hưởng mà cười. Cô Oanh không dè thầy chùa trai trẻ mà đấu khẩu khôn ngoan lanh lợi như vậy, nên thật cô bối rối. Lại nghe nói có giấy tờ, có khai sanh, có di chúc, thì cô lại sợ. Cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã. Gia tài hiện thời thì thuộc của má làm chủ, nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời, chứ con không phải dành cho con ăn hết đâu. Thầy chùa này không có quyền gì mà về gia tài của má, nên con thấy không có cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử sao cho công bình. Nếu má muốn cho cả thảy hòa thuận êm ấm á, thì má chia gia tài của má ra làm 3 phần, chứ không phải giao hết cho một người đâu. Bà xã nói, mày chia cho ai mà 3 phần? Cô Oanh nói, thưa má, nhìn con của cô Hưởng là cháu nội, nó là trai, thì má đem nó về đang phụng tự ông bà, thì má chia cho nó 1 phần mà thôi. Còn cô Thẩm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song may nấy đều nói giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường, má mới đem nó về nuôi mấy năm nay chứ. Má phải chia cho con nhỏ đó 1 phần mới công bình. Còn con nữa, là vợ chánh thức của anh Đường. Mặc dù con không có con, mà con có hung thú, má phải chia cho con 1 phần, thì con mới chịu chứ. Chưa ai kịp nói gì hết, ông Hương Nghị Thiệt ngồi bên bàn, ông Vùng đứng dậy mà nói, thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thẩm vào vụ này, nên tôi xin bà cho phép tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường, mợ hai đã nói ra thì tôi cũng không nên giấu nữa đâu. Từ ngày cậu Đường mất, bà đem mẹ con Cát về bà nuôi. Bà không nhìn nó là cháu nội cháu ngoại gì hết á, nhưng mà vợ chồng tôi thấy vậy nên làm phải làm tin, nhờ bà chiếu cố. Nên mấy năm nay thật sự mẹ con Cát đã ấm no sung sướng, được bà thương á thì tôi thấy đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thẩm không có ý nghĩ tới việc mà bà nhìn cháu nội làm chi, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chia gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua có dịp đi chợ, tôi đi thẳng qua đây thăm bà thì không có bà ở nhà, mà con Thẩm nó lại nói hồi sớm mơi có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội trai về giao gia tài. Mợ hai suối nó hiệp với mợ mà chống cự để giành gia tài chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy tôi liền dặn con tôi đừng có nghe lời mợ rồi nói bậy bạ mà làm mít lòng bà. Bữa nay tôi xin trở lên đây nữa là gì, tôi có ý chờ bà về đặng tỏ lòng thành thật quá cha con tôi, cho bà hiểu mợ hai muốn tranh giành gia tài của mợ thì mợ làm sao mà làm. Việc đó cha con tôi không có biết tới đâu, không đòi hỏi mà cũng không tranh giành với ai hết. Cô Oanh hứ nhích mà nói, xí, ông Hương Nghị không thèm thì chia làm 2 phần ăn của người ta nhiều hơn, chứ có hại gì. Bà xã nói, ngộ quá ha. Nó sự nghiệp của tôi gầy dựng ra lớn, mà bây giờ người ta đến cái người ta biểu tôi phải giao hết, Nói không được à, rồi buộc phải chia làm ba làm hai. Bà con coi, có phải kỳ cục hay không? Tiền bạc ruộng đất của tôi muốn để cho ai á, thì tôi để. Không ai được phép tới đây mà bỉ xử tôi hết. Đi ra, nhà tôi có khách nha, để cho tôi tiếp khách. Bị đuổi rõ ràng, cô Oanh giận tái mặt. Cô đứng dậy bỏ đi ra không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoảy vừa nói.
Đi thì đi chứ, muốn nghịch thì tôi kiện, tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi.
Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại. Ông cứ chúm chím cười, chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Oanh đi gần tới trước mặt ông lại nghe cô hâm kiện, thì ông đứng dậy chặn cô mà nói.
Xin cô hai đứng lại đi, cho tôi nói việc riêng này với cô một chút. Cô hâm kiện chị xã hả? Ha, có tôi ngồi đây nha. Tôi lớn tuổi hơn cô, không đáng chú thì cũng đáng anh của cô.
Tôi khuyên giải, không nỡ để cho cô đi lạc đường đâu. Nhưng tôi xin cô đừng có nghe lời cái bọn gian hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn tiền vô ích á. Nên để tiền mà nuôi con. Chứ chi cậu Đường chết rồi thì cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết chờ chồng. Thì chừng chị xã qua đời, cô thay thế. Dầu cậu Đường có lập khai sanh mà nhìn con dòng khác, thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thiệt cô không được phép bán ruộng đất, nhưng cô có quyền thâu góp quê lợi để phụng tự ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi, con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác, mà sanh con, rồi cô trở về đây ngày nay à, tranh gia tài. Tranh làm sao cho được? Cô Oanh giận hỏi.
Ai nói với ông Đốc là tôi đi lấy chồng khác? Lấy ai đâu? Chỉ cho coi.
Cô khéo giả ngộ thôi. Cô ở với ông Thông trong một căn phố xa chợ Tân Định. Đúng không? Cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng. Đúng không? Cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm. Cô có giấu ai đâu mà không biết.
Dầu tôi có ăn ở với ai đi nữa, không có hung thú, thì có bằng cớ gì mà nói tôi đi cãi giá chứ.
Khai sanh của đứa con cô.
Con của tôi sinh, tôi sinh con nuôi mà.
Đã muộn rồi, cô nói như vậy sao được. Dầu cô có chồng khác không làm hôn thú, sanh con thì đứa nhỏ theo hội mẹ, còn khai sanh lại không có tên cha, nhưng tên họ mẹ có rõ ràng. Mà cô chối, thì cô nói là con nuôi thì sao được?
Không có chồng, thì làm sao mà sanh con? Không lẽ cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm, cậu được về để ngủ với cô à? Con nhỏ sanh đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn, cuối năm gửi cho tòa hộ duyệt phê rồi giữ 1 bổn, còn 1 bổn gửi trả lại cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ hả? Cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy á, bị đài chứ không phải chơi đâu. Mà cô hâm kiện, thì chắc ngày mai chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con cô mà nắm trong tay. Cô bài cạo sữa hả? Tôi sợ. Cô phải mang quả. Tôi sẽ mướn trạng sư tôi kiện.
Đừng cô, tốn tiền vô ích. Nếu cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc chị xã sẽ cậy tôi thay mặt đi hầu. Thật tôi không có từ chối được. Mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu Đường với bổn sao án tòa cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càng đây là con của cậu. Tôi nạp luôn bổn sao lục khai sanh của đứa con gái cô nữa, thì Ngọc Hoàng hiện xuống tôi sợ cũng không binh cô được đâu.
Thở này ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà nói chứ.
Tôi lấy chánh lý mà nói giùm cho cô. Cô nghe hay không thì tự ý cô. Tôi chào cô nha. Ông Đốc ngồi lại, cô quanh mang cái mát, đi ra cửa. Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm trán với cô Oanh trước nhà thầy giáo Hiển, bên chợ Cần Duộc. Bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô giáo Hưởng. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm phật cất nhà về ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói cô Oanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hưởng, thì anh men men ra đứng ngoài cửa sổ lắm tai mà nghe. Chừng thấy cô Oanh giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa hỏi.
Mợ hai, mợ xuất binh sao không lựa ngày tốt, để gặp xui xẻo phải lui binh hoài vậy? Nè, mợ nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo hồi trước ở bên chợ đánh xe ngựa đó. Bữa mợ đem binh tới nhà thì giáo Hiển mà khiêu chiến với cô giáo Hưởng có tôi nè mà. Nè, tôi xúi mợ tiến, cái mợ không dám tiến, mợ lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh, chưa có gì hết làm sao mợ cũng rút lui nữa vậy?
Cô Oanh nói,
thì trưa rồi tôi đi về.
Cô nói bậy cho đỡ mất cửa rồi đi tuốt. Bà Đốc thẳng ở trong nhà dòm ra thấy Ba Thẹo theo nói chuyện gì với cô Oanh bà không hiểu, nhưng cô Oanh lầm lũi đi mau, còn Ba Thẹo trở lại đi vòng theo trái nhà mà vô phía sau miệng cười ngoãn ngoẻn thì bà cười ngất. Bà xã hỏi bà Đốc cười về việc chi, bà Đốc thuật chuyện năm xưa cô Oanh bị Thẹo phá đám nên xe mất. Bây giờ Oanh đương xe cũng gặp Thẹo nữa. Thế thì Oanh với Thẹo có nợ tiền khiên gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài. Bà xã ông Đốc với mẹ con cô Hưởng nhớ chuyện của Đường nên viết trong tờ di ngôn cả bốn người cũng đều tức cười. Bà xã kêu cô Thẩm hối người nhà dọn cơm cho ông Đốc bà Đốc ăn sơ xịa ba hộp, dằn bụng, đợi xế cúng rồi sẽ ăn tiệc. Mấy ông bà ở trong xóm xúm lại mừng cho bà xã ai cũng đã ăn cơm nhà rồi hết. Bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông Đốc, Hương Nghị, mẹ con cô Hưởng và mẹ con cô Thẩm mà thôi. Tuy nói ăn sơ xịa, xong cũng có cá thịt canh rau đủ thứ, mà ai cũng đói, lại cũng vui, nên chủ khách đều ăn no. Lúc ngồi ăn bà Đốc khen cô Hưởng giỏi ẩn nhẫn, Oanh kiếm chuyện khiêu khích mà Hưởng không thèm trả lời. Cô Hưởng nói bà xã trả lời nặng nề quá rồi, cô còn chen vô làm chi nữa. Ông Đốc cười mà nói cậu càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá. Càng cười mà nói, tuy con mặc áo thầy chùa, song hồi nhỏ trót 5 năm trường con lăn lóc theo đám mồ côi quan đàn á, mà người ta thường gọi là lũ tiểu quỷ Sài Gòn. Dầu con biết hiền lành, ham nhân nghĩa, nhưng nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ vậy chứ. Con để thiếu họ sao được? Ông nói, cháu mới về tới đây mà hồi nãy sớm rì nghe cháu giảng dạy cô Oanh, tôi thấy ai coi bộ chịu hết à. Cháu ở đây mà tu ở nhà chắc tín đồ sẽ có nhiều hơn á. Còn ông Hương Nghị, ông chân chất thiệt thà, mà ông cho cô Oanh một bài học thiệt thâm thúy quá. Ông Hương Nghị nói, thưa tôi có dám nói động gì tới mợ hai đâu, vì chiều hôm qua tôi hay mợ xuống suối con Thẩm đi theo mợ mà làm việc quấy, tôi không có chịu được, nên sáng nay tôi mới trở lại coi như đợi có bà chủ về, để tôi nói cho bà hay. Tôi chưa kịp nói mà mợ lại khởi đầu sanh chuyện, mợ lại kèm cái con Thẩm tôi vô nữa thì thật tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi chứ. Chớ mợ tranh giành ý đó thì của mợ, tụi tôi đâu có dám ngăn cản. Hồi nãy tôi thấy mợ về, coi bộ mợ giận á, tôi sợ chắc mợ đi kiện quá. Ông Đốc cười mà nói, có giỏi thì kiện đi. Tôi sẽ xin thay mặt cho chị xã tôi hầu thế cho. Để mai mốt tôi trở lên Sài Gòn, tôi đi vô tòa xin sao lục tờ khai sanh của đứa con gái cô sanh đó. Tôi giao cho chị xã giữ sẵn. Nếu có kiện thì tôi đem hết giấy tờ tôi trình cho tòa xem. Tự nhiên tòa sẽ bác đơn của cổ liền. Bà xã nói, cậu Đốc, tôi chịu khó giúp giùm cho tôi nha. Tôi không có dám quên ơn nghĩa đâu. Bữa nay sẵn có ông Hương Nghị lên, có cậu Đốc, mở Đốc nữa nè. Lại có bà con trong xóm đủ mặt, vậy tôi nói rõ cho bà con cùng anh chị em biết là tôi không nhìn nhận con Oanh là dâu của tôi nữa. Dâu lớn của tôi là Hưởng, dâu nhỏ của tôi là Thẩm, Càng với Cát đều là cháu nội của tôi. Mặc dầu Đường không có khai sanh cho con Cát, vậy từ rài sắp lên Thẩm phải kêu bà bằng má, còn Cát phải kêu bà bằng bà nội, cũng như mẹ con Hưởng vậy nha. Hưởng với Thẩm thì phải thương yêu nhau như chị em ruột, coi hai đứa nhỏ là con chung. Còn Càng với Cát cũng do một gốc mà ra, ruột thịt với nhau. Anh lớn thì phải thương em, còn em nhỏ phải kính anh. Đặng một nhà hòa thuận an vui mà tụ tập đạo tâm, dồi mài tiết nghĩa.
Càng nói, con sẽ chăm nom làm cho nội an hưởng ngày già, hết buồn lo điều chi nữa. Em của con là gái, con sẽ dạy cho nó lo lắng về miếng ăn giấc ngủ cho nội. Tuy cha con không có đứng khai sanh cho em, mà nội đã nhìn rồi thì nó là em của con chính thức.
Cô Hưởng tiếp tục nói,
con thưa thiệt với má, ngày con đau khổ, con tính bỏ xứ mà đi thì bà Sáu Hậu, một nhà triệu phú ở Sài Gòn, đã thương phận con, nên bà biểu con hợp tác với bà đặng ra công tum trồng trà với cà phê. Con theo bà ra đó, nên đã quy tụ được người bổn xứ làm việc mười mấy năm mới thành sở vườn rộng lớn cả ngàn mẫu. Hiện giờ sở bán trà, cà phê mỗi tháng thâu qua lợi đến mấy trăm ngàn, mà số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm. Nhưng mỗi tháng có lợi cũng được 2-3 muôn. Nhờ bà Sáu Hậu có vốn lớn, lại con là cánh tay mặt của bà, con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy. Năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà. Năm nay con nói với bà con về kiếm tràng đem lên đó ở với con, nên bà mới để cho con đi đó.
Dạ, càng kiếm được nó phải về với má.
Vậy thì con ở chơi với má chắc một tháng, cho má vui, rồi sau đó con xin má cho con trở lên đó, chứ con không có thể bỏ bà Sáu Hậu được đâu má. Bây giờ có càng về ở với má rồi, trong nhà lại có mẹ con cá chăm nom săn sóc cho má. Lâu lâu con về thăm má chơi vài tháng vậy thôi.
Năm nay đường giao thông đã thuận tiện, có xe đò chạy 2-3 ngày một chuyến rồi, thì con lên xuống dễ dàng.
Bà xã nói, công việc của con lớn lao bề bộn như vậy thì con bỏ làm sao được.
Nhưng má xin con ráng ở chơi với má vài tháng nha, rồi sẽ đi. Già lên trên đó con đừng có quên má.
Má già rồi con.
Cô Hưởng nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt. Bà đáp không muốn không khí đương vui vẻ quá ra bồn tẻ lạnh lùng. Bởi vậy bà nói, chị xã chưa già đâu, chị còn cứng lắm mà. Chị còn sống tới 20-30 năm nữa như chơi. Có dâu có cháu nội nè, chị vui chị sống dài lắm.
Chủ khách thân yêu, một nhà vui vẻ, câu chuyện sum vầy hạnh phúc kéo dài, đến xế mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong, rồi trai dọn, mới sắp bưng lên, để trên mấy bàn thờ cúng. Có người đi về lấy một cái áo dài đen cho càng, bận đỡ mà ra mắt cha với ông bà. Bà xã đứng vái ông bà rồi bà lại trước, Hưởng với Thậm một cặp lại sau, càng tiếp lại nữa, rồi Cát lại chót. Tại bàn thờ của đường, bà xã cũng rót rượu vái con, cho hai dâu lại chồng và hai cháu nội lại cha. Cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết, trên mấy bàn mấy ván, bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm. Đàn ông cũng như đàn bà, trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui. Giữa lúc cả nhà đương nói cười hỷ lạc, một ông kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói, khỏi nay thím xã ăn ở hiền lành, ai thiếu hụt hay có việc gì nói với thím thì thím giúp liền. Thím có một người con nó cũng giống tâm trí thím, biết thương nhà nghèo, ở rộng với tá điền tá thổ, không biết hạnh phúc ở nơi nào, mà mấy năm nay nó trốn mất. Bỏ cho nhà thím buồn bực, ai nhớ tới cũng than phiền.
Ông Đốc Thắng chụp nói, bữa nay hạnh phúc trở về nhà chị xã rồi nên ai cũng vui hết. Không vui sao được, chị mất một người con trai, mà chị gom về hai cháu nội, một trai hiền lành đạo đức, một gái tánh hạnh thiệt thà. Chị mất một cô dâu dữ, mà chị tìm được hai cô dâu hiền, thì đó là hạnh phúc chứ gì.
Chị lời chứ đâu có lỗ. Nè, phải vậy không à, chị xã?
Bà xã cầm cười lớn, cái giọng cười này mấy năm nay nó đi mất, bây giờ nó mới trở về đây.